Nói về Bồ Tát, Bồ Tát là đây là cái đặc điểm của cái pháp môn Đại Thừa. Pháp môn Đại Thừa là một cái pháp môn mà chú trọng giúp người khác đắc giác ngộ. Thì cái đây sự cái đặc, cái sự khác biệt giữa Đại Thừa với Tiểu Thừa. Bên Nguyên Thủy người ta họ có cái truyền thống là họ phải cần giác ngộ trước rồi họ mới giúp những người mình giúp đã giúp họ trong cái quá trình. Ok. Cái đặc điểm của bên Nguyên Thủy là người ta khi mà ta giác ngộ, cái giác ngộ của họ là họ ý thức được rằng là cái cuộc sống là quá khổ. Cái đặc điểm của các ngài A-la-hán, Bích Chi Phật là các ngài thấy rằng cuộc sống chỉ là khổ thôi. Bởi vậy cái vị mà cao tăng Thái Lan mà chùa chiều nay chúng ta thì dự tính tới tu tới viếng thăm, ngài nói thêm một câu, ngài nói là khi mà tôi đi rồi đó, tôi không bao giờ trở lại hết, tại chỗ đó nó khổ.
Con không
biết rốt dễ sợ, nó là mớm lời mà chưa. Vậy không có nghĩa là ngài A La Hán đang khổ. Các ngài quý vị phải hiểu rằng cái đặc điểm của ngài A La Hán, đừng có nghĩ là các ngài là bi quan. Quý vị thấy không? Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị thì nói là quý vị Phật giáo là sao mà bi quan như vậy? Cuộc sống mà dám nói cuộc sống chỉ là khổ. Tức ngài còn chưa thấy hoàn toàn cái khổ cả. Còn cái vị phương trưởng chùa Thái Lan này nói với thầy nó là không có gì mà đáng xứng đáng cho ông. Okay. Thầy bỏ rất nhiều thời giờ nói chuyện với cái vị sư Thái Lan này. Rồi chúng thì nói chuyện một tiếng đồng hồ bữa trưa, một tiếng đồng hồ trước khi dùng trưa, 20 tiếng đồng hồ trong đài TV nữa. Thì rất là phục thầy tại sao vậy? Ông rất là có hạnh phúc. Có thể ngài hạnh phúc, ngài rất thầy phục ông phương trưởng này, ông thầy Thái Lan này, tại vì mới 65 tuổi mà tu đắc đạo rồi, thành ra người rất là hạnh phúc, rất sung sướng. Có thể sung sướng là tại vì cảm thấy rằng mình không cần trở lại cõi này nữa, sung sướng mà trong hoàn toàn sung sướng, mặc dù thầy ở bên cạnh ông mấy tiếng đồng hồ vẫn thấy ông sung sướng. Tại cái người này á là từ đắc cái giải thoát, thoát cái khổ mà thấy không có gì xứng đáng, có gì phải ham muốn. Đó là tinh thần của Tiểu Thừa đó, người ta thấy được cái khổ, ta nói không có gì phải tham lam. Mà nói thôi tôi không tham lam mà tôi không cần trở lại nữa. Trở lại làm cái gì? Bởi vì bên Nguyên Thủy cái chủ trương người ta là mở trí huệ để liễu cái khổ của mình, cắt đọt cái khổ của mình. Ok, đó là mục tiêu chính của họ. Cái gì so sánh đó với Đại Thừa, bên Đại Thừa chúng ta đó, mục tiêu chúng ta tu đó, ok, cái vị tu sĩ, tại vì cái vị thiệt sự không thể nào ngoài mình là Đại Thừa, tu Đại Thừa được, trừ phi cái vị phát cái nguyện đó. Cái nguyện là chúng sinh vô biên thề nguyện độ. Thành quý vị nhiều khi quý vị tu theo chùa mà tu người Phật tử tu lâu thường quên đó, thì ra người Phật tử trở thành Phật tử trong Đại Thừa chỉ sau khi phát nguyện là mình thề nguyện độ tất cả những chúng sanh. Quý vị biết, quý vị phải nhớ là đây là cái ý nghĩa của cuộc đời chúng ta, vì những tu hành chúng ta. Thì muốn cứu chúng sanh bằng cách nào? Mình mở trí huệ trước. Bên Đại Thừa chúng ta, cái trí huệ xuất thế này nó cao hơn trí huệ Tiểu Thừa. Nó thiệt sự là cái trí huệ xuất thế. Từ từ thầy sẽ giảng thêm cho quý vị hiểu cái trí huệ nó khác biệt chỗ nào. Từ từ quý vị sẽ thấy tại sao trí huệ xuất thế của bên Đại Thừa nó cao hơn trí huệ xuất thế của Tiểu Thừa rất là xa. Có bằng chứng đâu không ạ? Một khi quý vị có cái sự giác ngộ rồi, với quý vị mới phát triển khả năng để giúp người khác đắc giác ngộ. Đây là hai cái loại trí huệ nó khác nhau. Thứ nhất là quý vị phải thấy cái sự cái chân không, cái sự thật. Rồi quý vị phải phát triển, thứ nhì quý vị phát triển cái khả năng để giúp người khác thấy luôn cái sự thật đó, thấy được cái chân không. Cái đó là chuyện chúng ta làm. Bởi vậy mình nói đại thừa ngược lại tiểu thừa là một cái pháp môn rất là thâm sâu. Cái thâm sâu nghĩa là sao? Quý vị càng tới gần thì quý vị thấy càng nó càng sâu hơn nữa. Thành bên đại thừa nó đặc biệt cho đó, càng tu càng thấy mình thiệt ra không biết nhiều như mình tưởng đâu. Chỉ những người mà chưa có trí huệ chân chính mới thấy rằng mình biết hết tất cả. Tấm 33, mà ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tu cái pháp mà Bát Nhã Ba La Mật Đà. Đây là một cái câu chuyện mà về đại thừa mà ngài Tuyên Hóa ân sư thầy Thích kể cho ngài đó. Kể về chuyện Đế Thích. Đế Thích là thượng đế đó, thượng đế là gọi Sakra bên đại thừa chúng ta. Ngày hôm nay thầy hy vọng thầy kể chuyện này mà những người mà bên Công Chúa giáo với Cơ Đốc giáo đó, thì nói chuyện này là bên Phật giáo cho vui vậy thôi. Bên Phật giáo chúng ta đó, Đế Thích đó là vị vua trên trời của cái tầng trời thứ nhì trong dục giới chúng ta. Đế Thích đó bị lâm nạn rồi được Đức Phật tới cứu, và Đế Thích nhớ ơn thành Đế Thích mới. Đây là cái Đế Thích mà trong cái cõi Ta Bà chúng ta nó có đó. Thiệt ra có rất nhiều cái Đế Thích khắp pháp giới. Thành cái ông Đế Thích mà ngài Đế Thích mà bên Cơ Đốc giáo. Cái vợ Đế Thích đó, là một cái vị công chúa Atula. Atula nó có rất nhiều thần thông. Atula nó giống đó. Đàn ông Atula rất là xấu trai. Atula thích nổi giận, thích đấu tranh, thích giành giật. Bên Atula là những người thích đấu tranh, như hạng như là người đi lính, người cảnh sát. Ngược lại nữ Atula rất là đẹp. Rồi khi mà cô tới tuổi cập kê rồi, ông cha mới thấy là ông vua Atula mới thấy rằng không ai xứng đáng, không người đàn ông nào xứng đáng làm rể mình hết. Anh đều phải cưới, gả cho nó chứ. Ông gả không được, ông thôi nó ăn bám mình không được. Thành á, ông vua Atula mới quyết định là hồi họp lại tất cả những người nam Atula. Xong rồi nói với con gái, nói là con có quyền chọn chồng. Để thích thích đàn bà vậy, chồng thích đàn bà đẹp nữa. Bồ ông toàn bồ đẹp không à. Ông vua này. Thành ra ông Đế Thích này ngắm nghía cái cô công chúa Atula này lâu năm rồi, thì thấy cơ hội mới tới. Ông tới, Đế Thích mới tới, hiện ra là một người Atula lão khù, lão già khù, là hiện ra ông già Atula già khù, tóc hói, bạc phơ, da nhăn nheo, ok. Cái cô công chúa Atula lập tức chạy tới, đứng nhìn trong nhóm Atula đàn ông đó, lập tức chỉ cái ông già Atula mà Đế Thích giả dạng đó, chạy tới ôm, nói là chàng đã tới với thiếp rồi. Ai cũng ngạc nhiên ấy sợ. Thành ra trước khi mà ông vua Atula mà có cơ hội mà làm gì ấy, là Đế Thích mà lập tức cặp ôm eo cái cô công chúa Atula đó, bay lên không trung lơ lửng thôi, xong hiện ra làm Đế Thích và đem cô đi. Ông bay về cái cõi cung điện ông á, ông cưới cái làm cho phong làm hoàng hậu. Cô công chúa mới nói em đã bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ nhà, bỏ quốc gia của em để tới ở với chàng. Ok, thiếp chỉ xin một chuyện thôi. Đế Thích mới nói, em nói đi, ta sẽ báo cho. Kim Điền xin cái gì Kim Điền? Cô đó tình tử lắm. Cô nói là em bỏ hết tất cả để theo với chàng thôi. Cần thiết thì xin chàng được ở bên cạnh chàng thôi, luôn luôn ở bên cạnh chàng thôi. Thì tiếng Việt mình nó có thấm thía hơn tiếng Anh tí. Để thì lập tức nó em đừng có lo, ta sẽ đem theo khắp mọi nơi hết. Để khổ là cái cô này mỗi lần mà đi mà nghe giảng kinh như vậy, cô cầm cái tay Đế Thích ôm yếm vỗ về Đế Thích đó. Đế Thích nó đừng có làm phiền ta. Chẳng Đế Thích bực quá mà nói cô ấy không nghe, tại mày lần sau mới lén lút đi. Tại cái bà vợ nghi ngờ và chạy theo. Không, Đế Thích có cái cổ xe gọi là thiên xe, và leo ngồi một cái là nói đi tới đâu là đi tới ngay lập tức. Mà là cái cô bà vợ bà núp vào sau xe, núp sau có xe đi theo. Cái bà vợ theo thấy ông chồng đi vào cái nhóm nghe giảng kinh, những cái người mà phụ nữ mà tới nghe giảng kinh đó, thường thường là rất rất là xinh đẹp nữa. Rồi cái bồ công chúa mới hiện cái toàn thân ra, mà nói té ra ông bỏ tôi đi rồi, trốn tôi đi rồi, không giữ lời hứa rồi, còn mấy phụ nữ xinh đẹp này không à, rõ ràng ông tới ông có mưu toan gì đây. Ông Đế Thích nhận nghĩa, nói tôi chỉ thích không, ảnh chỉ thích nghe kinh thôi, phụ nữ đã không có nhìn đâu. Cái cô cũng tin, nó cãi lui cãi tới, khóc lên khóc xuống. Đế Thích tức quá tát con tát ra. Công chúa giận dễ sợ, vùng vẫy bỏ về nhà cha. Thành người vua Atula mới đợi đúng cơ hội thôi. Ngày làm cái ông Đế Thích mà dám khinh khi con gái thương yêu của mình, đem tất cả lính tới vây đánh Đế Thích. Thì ra cái thần thông của bên Atula nó không kém như thần thông của Đế Thích nữa, còn hơn. Thì ngài bên Đế Thích cứ thua liễn xỉ. Đế Thích nó tới cầu cứu với Đức Phật. Phật mới dạy một cái pháp. Phật mới dạy là trước khi mà lâm trận chỉ đọc cái Maha Bát Nhã Ba La Mật Đà. Nhờ như vậy mà đánh thắng cái binh của Atula. Nên cái vị tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đà, quý vị phát cái quang. Phát cái quang, quang về trí huệ. Bát Nhã làm cho đánh tan một cái sự đánh tan cái sự phẫn nộ, cái sự hận thù của bên phía đồ Atula. Bởi vì họ mới thua liễn xỉ. Bởi vậy tụng kinh, mỗi lần tụng kinh xong, chúng tôi tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đà. Tấm 34 Bát Nhã Ba La Mật Đa là cái Ba La Mật thứ 6. Ok. Ba La Mật là đã thành tựu, đã đến rồi. Quý vị rời cái bờ khổ này, đi tới, đi qua sông, qua cái biển khổ, tới cái bờ của an lạc, của Niết Bàn. Ba La Mật có nghĩa là quý vị đã thành tựu rồi, quý vị đã thành công rồi. Tất cả những vị Phật trong mười phương, trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai đều phải dùng cái pháp Bát Nhã Ba La Mật này để mà thành Phật. Bởi vậy cái pháp Ba La Mật này rất là quan trọng. Vì vậy mình khi mà nói mình rời cái bờ khổ này, không có nghĩa mình rời cái khổ này, không phải rời, gọi là mình đích thân rời cái khổ này. Mà khi cái vị tu theo Phật giáo mà tới được cái bờ của Niết Bàn, lúc đó cái vị lúc mà đắc giác ngộ rồi, cái vị trở thành một với tất cả những chúng sanh. Cái vị tin là không tin, có nghe có tin là không tin?
Tin.
Cái vị thấy sự khác biệt giữa cái giác ngộ bên nguyên thủy với giác ngộ bên đại thừa chưa? Bên nguyên thủy các ngài giác ngộ bằng cách nói là tôi đã đắc giải thoát rồi. Bên đại thừa khi cái vị đắc giác ngộ chuyện gì xảy ra? Nha.
Tại khi mà đáp giác ngộ ở đây rồi thì mình thấy tất cả chúng sanh với mình còn một chất tượng emptiness, mình với họ đâu có khác, sắc ít thì không, đâu có khác.
Sách nào cũng nói như vậy hết á. Lúc đó, cái lúc quý vị đắc giác ngộ bên đại thừa, ngay cái lúc đó đó là quý vị thấy, cảm thấy rằng mình với chúng sanh cũng là một thôi, không còn đàn ông với đàn bà, không còn người da trắng với là người Triều Châu, tất cả cùng là một thể. Bên đại thừa mới đó mới gọi là giác ngộ, mới gọi là trí huệ chân chính. Thành ra bên đại thừa mà nhìn bên tiểu thừa mà nói là tôi đã hết khổ rồi đó, tôi thấy sướng, tôi chỉ sung sướng, tôi còn sung sướng thôi đó, cái đó vẫn chưa phải là chưa hề bên bên đại thừa chúng ta.
Thầy, nhưng làm sao mà mình biết được là mình đã giải thoát? Giống như người tu đó, họ tu làm sao họ biết họ giải thoát? Giải thoát có nghĩa là khi mà mình sống là mình giải thoát, hay là sau khi mình chết đi đến niết bàn mình không có còn sanh tử là mình đã giải thoát?
Làm sao mình biết? Thầy hỏi ông, thầy hỏi cái ông thầy trẻ, ông sao với trẻ nữa, 23 tuổi nữa, cậu đã dám bỏ cuộc đời để mà đi tu? Bởi vì chiều nay mình mới gửi thầy mới, đây là có đề câu trả lời rất là khôn khéo. Cái người có cái người giải thoát rồi mình mới tin được, chứ còn mới nói người ta nói miệng không sao mà tin được. Đối với thầy, cá nhân thầy vậy đó, đối với thầy, thầy may mắn tôi gặp được ngài Tuyên Hóa, cái đó là một cái vị đại Bồ Tát. Tại sao thầy tin được như vậy? Tại thầy tin đó, có hai cái điều, hai khía cạnh thầy tin được. Thứ nhất đó, những cái gì ngài dạy đó nó bao gồm hết tất cả những cái lời thầy dạy của những vị thầy khác, chưa có ai mà dạy hơn ngài. Vì cái ông thầy sống nào mà dạy sâu hơn này. Bởi vì tin được lại cái lời dạy của cái vị thầy Tàu này đó, nó thâm sâu quá, sâu hơn tất cả những lời dạy người. Rồi thầy đọc nghiên cứu những cái sách tổ sư khác. Rồi thầy sau này thì đi học tiếng Tàu, thầy học tiếng Tàu mới nghiên cứu sách Tàu. Nghiên cứu thấy rằng những cái lời dạy của các những đại tổ sư đời xưa đó, nó tương ưng với lời dạy của ngài Tuyên Hóa. Nói như vậy thôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi. Cái cô này hỏi làm sao mình biết, làm sao mình biết mà giải thoát? Tùy cái truyền thống của quý vị. Nếu quý vị theo cái truyền thống của bên Nguyên Thủy, như của cái dòng của cái vị sư Thái Lan này, họ biết, họ đắc được giải thoát. Một khi mà quý vị tu theo đường của họ mà tới tam quả A-la-hán, quý vị thấy được mình đắc, mình thoát, không còn khổ. Lúc mà quý vị đắc tam quả A La Hán, quý vị sẽ tự động sẽ biết. Lúc đó quý vị thấy cái bản thân mình đó, không còn khổ. Rồi họ tiếp tục tu từ tam quả A La Hán tới tứ quả A La Hán, nó rất là khó. Tam quả A La Hán có thể đạt được. Bên Nguyên Thủy người ta thường nói là quý vị có thể, người cư sĩ có thể đạt tới tam quả là lúc đó quý vị tới cái đắc cái quả đó, quý vị một cái sự hỷ lạc mà quý vị rất là sung sướng. Quý vị nghe không? Lần đầu tiên quý vị sẽ thấy được cái không. Cái không là cái gì vậy hả? Rồi hỏi có ai biết những sách vở nói sao hả? Lúc quý vị đắc tới tam quả là hả, quý vị có được một cái sự hỷ lạc rất đặc biệt. Lúc đó cái hỷ lạc rất đặc biệt là lúc đó quý vị cảm thấy rất là sung sướng, tại không còn cái khổ. Trong cái sướng đó không có cái khổ. Rồi khi quý vị tới tứ quả là hả, thì cái sự hỷ lạc nó còn sung sướng lúc trước nhiều. Đó là cái sự hỷ lạc của ngài, cái ngài Phương Trượng người Thái Lan thấy được. Bởi khi vị thấy được một cái người như vậy, khi vị thấy cái người này rất là hạnh phúc sung sướng. Ngài không còn cái ngã, thành không còn ngạo mạn, không nghĩ là mình giỏi. khi em nghe không, ông thầy mà khi mình tới tứ quả la hán không còn thấy là mình giỏi, không thấy mình quan trọng. Ngay bên đại thừa, bên Phật giáo chúng ta nó nghĩ rằng tôi giỏi hơn người khác, tôi nấu ăn giỏi hơn người khác, ok, tôi giỏi hơn người khác, tôi đẹp gái hơn người khác, cái đó là một cái phiền não, cái đó là cái khổ. Cái gì vẫn còn thấy cái ngã là cái gốc của cái khổ. Cái tôi này là cái nguyên nhân của tất cả những cái khổ mà quý vị có. Thì thầy trả lời, cái người mà khi mà ta đắc cái giác ngộ bên nguyên thủy đó, thì người ta biết là tại vì lúc đó cái ngã nó biến mất, mà nó chỉ còn là cái sung sướng thôi, nghe không? Khi mà cái ngã nó biến mất, mình sung sướng dễ sợ. Những ngày thấy sung sướng, thấy thích thú không? Quý vị đừng coi thường chúng tôi, mặc dù cạo đầu, mặc áo quần xốc xếp lộn xộn, xấu xí như vậy, không nghĩ chúng tôi khùng đâu, có đâu. Cái này đang tìm một cái con đường để mà đắc cái giải thoát. Lúc cái giải thoát đó thiệt sự là hạnh phúc, chứ không phải tạm bợ như quý vị đâu. Cái hạnh phúc sau đó nó sẽ trường cửu, nó không thay đổi. Bên đại thừa sao? Đại thừa chắc không biết. đương nhiên đại thừa mình cũng biết. Đại thừa mình lúc mà giác ngộ cũng biết. Tại sao vậy? Tại trước khi giác ngộ phải thành tứ quả la hán mới giác ngộ được. Phải qua cái cửa, cái ải của tứ quả la hán mới giác ngộ được. Một khi một quý vị tới cái tứ quả la hán rồi, thành khi mà một khi tứ quả la hán qua cái ải đó rồi, quý vị tiếp tục tu tới cái trình độ giác ngộ đấy, ngay lúc đó quý vị sẽ biết. Ngay cái giây phút mà quý vị đắc giác ngộ đó, quý vị sẽ biết. Chúng tôi làm cái gì? Cô bụng mình, cô cười.
Hoan hỷ.
Thế cô đừng có anh lúc mà con mà đắc nhưng có chắc chắn là con nhảy cà tưng con hát, ca hát. Thầy nói đâu có được, giúp người khác chẳng còn không có đâu, mình cũng quý, mình phải giúp, mình phải giấu. Những cái người mà giác ngộ mà trình độ thấp á, họ ngâm thơ, họ biên thơ. Bởi vì quý vị nghe cái truyền thống như vậy, thành ra những cái người thầy cô mà chưa đắc giác ngộ đó, họ cứ biên thơ suốt ngày. Những cái người giác ngộ thầy biên một bài thơ lúc đó thôi. Trước thầy có cái người sư huynh, người sư đệ, một ngày thiền 3-4 tiếng đồng hồ. Một cái vị sư mà bạn dám ngồi thiền 3-4 tiếng đồng hồ không phải là người tầm thường đâu, mà mỗi lần ngồi xong đứng dậy là biên thơ. Những cái người mà giác ngộ mà cao trình độ cao hơn, người ta không biên thơ. Vậy mới hiểu tại sao mấy trình độ cao người ta không biên thơ, không nói là họ giác ngộ rồi nữa. Đó họ biết. Lúc đó là có mình biết, không ai biết. Có mình biết thôi, không ai biết hết. Thầy cái gì sẽ biết. Thầy được chưa? Lúc đó mình sẽ biết. Đã tới rồi. Đã được rồi. Như bên a la hán phải đắc tứ quả a la hán, không có ngâm thơ, không có biên thơ, thể hiện tại sao nữa. Nhưng đều có bên đại thừa mà khi mà giác ngộ trình độ thấp mới biên thơ. Thì hỏi là cái tứ quả về bên nguyên thủy với là bên đại thừa nó khác nhau chỗ nào? Sách nói sao? Thầy hỏi sách nói sao? Ông nói không, đừng nói sách, tôi không muốn nghe sách. Tôi nói thiệt ra cái sách nó quan trọng, tại những người ta thường thường ta đọc sách ta mới thấy cái này, ta mới hiểu được cái chuyện này, ta dựa cái sự hiểu biết vào trên cái sách. Sách nói sao?
Ở tiểu thừa thì họ thấy cái ngã không có, là giả, mọi nào họ lầm nên họ phát giác ra cái đó, thì họ không thấy không cái ngã nữa, đâu có khổ nữa. Còn đại thừa thì thấy cái emptiness, mình thấy cái nguồn gốc của dạng vật đó, thì hai cái thấy nó khác nhau.
Nói tầm bậy, không có sách nào nói hết. Thầy có thể nói cái này được mà không có đi ngược lại những cái lời sách vở nói. sự khác biệt giữa tứ quả la hán bên nguyên thủy và tứ quả la hán đại thừa là ở chỗ này. Quả ngưng là cái gì ạ? Là cái gì? Bên nguyên thủy đó, khi mà quý vị tới tứ quả, quý vị ngừng lại, quý vị nói tôi xong, tôi không cần tu, tôi không cần làm. Đại thừa thì nói là thì cả trời bị trắc vậy, phải tiếp tục tu. Cái này rất là quan trọng. Lúc đó quý vị đức đắc bên hiên nguyên thủy, quý vị tới đó quý vị rất là hãnh diện, rất là sung sướng và nói là tôi làm xong. Đại thừa thì nói đường còn xa. Sự khác biệt giữa nguyên thủy với đại thừa cho đó là mình sửa soạn, mình chuẩn bị trước, chuẩn bị chưa đó. Quý vị hỏi câu hỏi rất là thông minh, tại vì nguyên thủy hỏi nguyên thủy là vậy chứ cái trình độ những cái trình độ cao hơn thì sao, thì thầy nói bên nguyên thủy họ biết có trình độ cao hơn nhưng đều không có cái pháp để mà tới đó. Bên nguyên thủy họ biết có trình độ cao hơn, họ tên là Bồ Tát. Họ biết rằng Bồ Tát là một cái trình độ mà cao hơn là A La Hán, cao hơn là Bích Chi Phật. Họ biết cái chuyện đó, cái giáo lý họ nói là họ biết cao hơn. Họ chỉ biết, họ chỉ đủ cái phước để mà biết rằng là có trình độ Bồ Tát cao hơn trình độ của mình. Vì trong cái tạng A Hàm của họ đó, không có cái pháp nào để mà tu để thành Bồ Tát được. Thành họ ngừng lại. Quý vị nhớ không? Tứ quả La Hán khi mà tới đó họ không còn cái ngã nữa, họ không còn ngạo mạn, họ chỉ nói là cái này là hết đường của mình rồi, đường mình nó hết rồi. Thầy cũng nói là sao mà cái chuyện vô lý như vậy? Những cái sư nào cũng gặp biết bao nhiêu người đại thừa, biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu chỗ, biết bao nhiêu thế giới mà sao có thể họ bị kẹt được, nó vô lý. Thầy mới nói nếu cứ hỏi hóc búa hoài thì bắt đầu thầy nổ cáu á nha. Không được á. Họ nghe ngài Tiên Hóa, nghe ngài Hư Vân, họ nghe những cái vị tổ sư, tại sao họ không tin? Cái sự khác biệt ở chỗ đó là tại vì trong cái giáo lý họ không có, họ chỉ đặt tất cả lòng tin vào cái lời dạy của giáo lý họ thôi, họ không chịu chấp nhận những giáo lý nào khác. Mặc dù gặp những người thánh nhân như ngài Tiến Hóa, như ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, họ không tin. Tại sao vậy? Không có phước báo đại thừa. Nghe rõ ràng không? Con không có phước báo đại thừa, dạy con pháp đại thừa vô ích, có học có hiểu không nổi, con không tin. Nó cơ bản như vậy đó. Trừ phi quý vị đã trồng cái chủng tự pháp đại thừa trong quý vị trong quá khứ rồi thì quý vị mới có thể thâm nhập được cái pháp đại thừa. Quý vị biết không? Trừ phi quý vị đã từng trồng cái phước báo với đại thừa rồi, cái lần đầu tiên mà quý vị nghe pháp đại thừa quý vị sẽ bỏ chạy, quý vị chịu không nổi đâu. Quý vị nghe biết bao nhiêu lần mới chấp nhận được. Để cho quý vị một cái ví dụ rất là thực tiễn. Mình có chùa, mình có hai cái vị sư Tích Lan tới ở. Tích Lan họ tin rằng bên Tích Lan người ta tin rằng hiện bây giờ cái dòng của họ là cái dòng chính tông được truyền từ Thích Ca Mâu Ni Phật tới bây giờ. Nên họ tin rằng họ là chánh pháp. Nên họ tới đây họ nghe cái pháp đại thừa mà nói cái pháp là pháp này. Tại họ không có đủ phước đại thừa, họ không chấp nhận. Tại sao như vậy? Nên cái việc phải khôn ngoan, mình cúng dường cái đại thừa, đừng cúng dường tiểu thừa. Cúng dường tiểu thừa không có phước mà tu gặp đại thừa không được đâu. Thành chiều nào mà tới chùa Thái Lan cái gì mà cúng dường chùa đó là cúng dường, tôi cúng dường cho chùa, cúng dường cho Tam Bảo. Cái đại thừa đó nó bao gồm luôn chùa tiểu thừa. Thành quý vị cúng dường phải biết khôn ngoan, cúng dường vào Tam Bảo. Quý vị mà cúng dường cho ông sư, quý vị cúng cho thầy không được xu nào hết, cúng dường cho Tam Bảo thì nó lợi hơn. Quý vị cúng cho Ngài Tiên Hóa nó lợi hơn nhiều, cúng cho Tam Bảo còn lợi hơn nữa. Nhưng quý vị đủ phước, quý vị sẽ tin. Ai thắc mắc gì không? Cái này là cái những cái người mà quý vị không cần, đại đa số những người Phật tử không hiểu chứ. Thành cái đại đa số những người Phật tử vẫn chưa hiểu cái chuyện này. Không ai dạy quý vị cái chuyện này. Là quý vị muốn hưởng cái pháp Đại Thừa là phải trồng phước của Đại Thừa trước mới hưởng được. Còn giống như quý vị muốn ăn cái mít vậy, là phải trồng cái quả trước mới có được cái mà.
Làm sao mà giống như mình đại thừa, mình làm sao mình cách để mình giúp cho những người tiểu thừa họ gieo như Đại Thừa để cho kiếp sau họ họ gặp được cái pháp Đại Thừa
à? À, bây giờ hỏi làm sao mà mình Đại Thừa. Làm sao bây giờ? Thầy cũng không biết nữa. Mình thì nó giúp hết tất cả mọi người, thành thầy đấy, thầy giới thiệu Ngài Tiên Hóa để Ngài làm. Thầy khuyên, thầy nói là gặp Ngài Tiên Hóa đi, gặp quả ngân đó, cái đệ tử Ngài Tiên Hóa đó, cô dẫn cô đi mấy cái gặp đệ tử Ngài Tiên Hóa. Nhờ cô quả ngân giới thiệu những cái người chân tu đệ tử Ngài Tiên Hóa. Rồi hy vọng họ có biết cách giúp cái người kia, mình lo chưa đủ mà. Sao bây giờ?
Con Phật bạch thầy, Phật độ người có duyên, Phật độ có người không có duyên, Phật độ.
Những người mà không có duyên mình độ không được. Cái cuốn sách mà Cẩm Nang Tịnh Độ mình nói là dùng cái nó là mình có duyên với họ. Duyên đó là gì? Mình làm sao mình tạo cái duyên người ta bây giờ hả con?
Tại vì mình phải phát tâm Bồ Đề, mình phải tạo duyên lành cho họ thì mới có duyên. Còn mình nếu như mình cứ trầm tư hoài thì không có duyên với họ thì đâu có
biết. Làm gì bây giờ? Mình mở cửa nói không? Đồ ăn chay tôi ngon dễ sợ. Mình tạo duyên bằng cách mình cho người ta. Mình cho. Trước hết là mình cho người ta cái đã. Cái chuyện quan trọng muốn giúp người ta là mình phải cho người ta. Họ muốn gì mình cho đấy. Thành ra cái duyên là gì? Cái duyên á, nó có vừa ác với có thiền duyên. Thiền duyên á, mình tạo thiền duyên bằng cách mình cho người ta. Hoặc cái duyên ác là sao? Ông nói ác chiêu bằng cách là mình nhăn mặt. Ông nói thầy gọi nhăn mặt là ác hả? Việt Nam có cái ác Việt Nam mà nó khác Mỹ phải không con? Hey, ác cái về ông lính là sao? Lính mà ác là gì? Mình hại nó. Tại sao vậy? Mình hại nó. Nó sùng, nó thù mình, nó phải rượt mình hoài à. Mình không cần đi kiếm nó. Nó đợi kiếp nó tới nó rượt mình. Cái gì nghe rõ ràng không? Nó tuyệt vời không? Cái ác duyên là sao? Mình hại nó, mình giết. Quả ngân người sai, khoan mặt xanh mặt. Ngài Tiên Hóa không bao giờ cái chuyện này hết đó. Cái này không phải là Ngài Tiên Hóa không dạy con, mà tại Ngài Tiên Hóa cứ chưa có thời giờ dạy con thôi. Ngài Đề Bà Đạt Đa là thề là không bao giờ đổi trời chung với Phật hết. Thành bất cứ một Phật đi đâu là Ngài Đề Bà Đạt Đa rượt theo để mà giết Phật. Giết Phật. Giết không được. Thành ra phải làm gì? Phải tu để giỏi như Phật để mà giết ông mới nổi. Mình muốn giỏi hơn Phật làm gì bây giờ? Ta thành Phật. Nó ác như vậy, nó khổ mà tụi nó ngu, nó không hiểu. Dễ sợ không? Thấy cái ác duyên tuyệt vời không? Thấy cái Bồ Tát đạo mình dễ sợ không? Nhớ tuyệt vời không? Cái đại thừa mình dễ sợ không? Nó rồng thênh thang. Thiền cũng cứu được, ác cũng cứu được luôn nữa, tiểu thừa cũng cứu được luôn nữa. Vậy quý vị cứ nghĩ là khi trước giờ cứ nghĩ là Phật giáo là thiện, không có đâu. Phật giáo nhiều khi phải ác, nhưng thầy nào thiện được. Những cái đứa mà nó ác mình phải giết nó. Phương pháp là gì? Cách mà hại nó mà tốt nhất là cách gì? Hả? Trang, cách mà hại người mà tốt nhất là cách gì? Trang quá dễ sợ. Nhỏ nó ác dễ sợ. Thầy hỏi là cách mà hay nhất mà hại người ác là gì? Thì ông người Mỹ ông mới nói là gửi nó đi theo phương cực lạc. Thầy cười khắc khắc khắc. Thầy nói đúng rồi, không cách nào mà ác hơn là gửi thằng ác nhân tới theo phương cực lạc. Tại tới đó nó làm ác không được nữa. Nó điên luôn nữa. Đại thừa mình cao tay ấn dễ sợ không? Yes.
Thầy nhưng mà gửi đi bằng cách nào chứ? Thưa thầy gửi đi bằng cách nào?
Mình tìm cách mình gửi. Yes.
Thưa thầy, có phải mình gửi họ
là
cách độ họ không
thầy? Mình độ họ đó, mình nhét đó, mình gửi tại mấy người ác đó, họ qua bên trên phương cực lạc đó, họ bị ở tù thời gian. Nói Việt Nam quá dễ sợ, mấy người Việt Nam là ác dễ sợ. Cái ở tù đó không có khổ. Cái người ác đó, cái họ không biết họ khổ sở dễ sợ, tại vì họ khi mà họ ác như họ đang tự hại họ. Cái người đầu tiên bị hại là họ chứ không phải người khác. Nó đặc biệt cái đó. Thầy không tin bên tiểu thừa họ có pháp được như vậy. Họ cái tiểu thừa là họ thiện, mình là ác, mình lấy ác mà trị ác. Bên nguyên thủy cái pháp họ là dùng cái thiện để mà chinh phục cái ác. Nguyên thủy là toàn là chuyện tốt không? Phải không ta? Con đường nguyên thủy là con đường thiện, rất là đặc biệt. Họ thiện là họ rất là hạnh phúc.
Thưa thầy, nếu như mình Việt Nam mình nói mấy nước ba nước Campuchia, Thái Lan, Lào có tu sửa thừa, con chưa hiểu, con không biết, con cũng hơi ngán mạn. Mà thấy Việt Nam mình nói mình tu đại thừa, nhưng có nhiều người tu cả đời cực khổ mà chưa chắc mình giải thoát. Sao ta biết ta không theo bên tiểu thừa tu để được đắc giải thoát, rồi ta quay ngược lại tu gì đó hay không?
Tại vì rất nhiều người sư Thái Lan như ông sư nào đó mà tới nhìn một người thầy sư Việt Nam mà nói là tôi là đại thừa, mà họ nhìn mình nói là mình trình độ mình thấp, là họ khinh thường mình vậy. Họ nói là cái đại thừa quý vị nó thấp quá, đâu xứng đáng như tôi, tiểu thừa chúng tôi cao hơn quý vị. Thì họ càng tin rằng tiểu thừa họ là hay hơn cái đại thừa của mình. Ok, cái đại thừa mà trình độ chưa tới đó, họ cứ hô hào nó tôi là đại thừa, tôi là chính pháp. Ok, còn cái người mà đại thừa mà chính pháp mà ta đâu có nói gì đâu, ta chỉ bao dung với tất cả, ta tìm mọi cách ta cứu người ta thôi, mình không cần biết. Thành ra vì vậy mà bên nguyên thủy những người mà mấy người mà a la hán với chư Phật mà nhìn mấy người sư mà đại thừa Việt Nam nào mà nói mà cũng phải Việt Nam không mà tàu nào mà nói là tôi là đại thừa, thì nói quý vị trường hợp trình độ thấp quá mà đại thừa như vậy tôi theo làm gì? Thầy đồng ý chưa? Cái quan trọng mình tu mình đắc giải thoát, chứ đâu phải mình còn tu để mình gọi mình đại thừa tiểu thừa, nó đâu quan trọng. Mình tu để đắc giải thoát, chứ tu để mà nói là khoe khoang là hô hào thì tu làm cái gì? Chẳng như cái vị cái người mà ông mà làm chung chương trình TV của thầy đó, ông hỏi nhiều câu với ông sư Thái Lan, ông sư Thái Lan trả lời không có được, thành ông rất là thất vọng. Ông thất vọng, ông nói là té đó ông sư Thái Lan thầy cứ nói hô hào nó ông này giỏi, mà thiệt ra ông trả lời mấy câu, trả lời tôi hỏi những câu mà ông trả lời không được. Chàng như ông hỏi bạch thầy chứ ông trai, cái mặn nó khác về cái chuyện mà đắc quả chỗ nào. không, ông kia ông nói là tu gì mà đến nỗi ăn chay mà không chịu ăn chay mà toàn ăn thịt, sao mà tu gì kỳ cục vậy. Đều không hiểu là cái ông kia ông nói là tôi không coi nó là thịt, không coi là mặn nữa, mà tôi coi đó là một cái đồ để dinh dưỡng, để mà tôi cần nuôi cái thân này để mà tôi đắc giác ngộ. Ông Sư Thái Lan ông dạy ông này cái bài gì vậy mà ông này chưa hiểu hả? Trí đạo, ông dạy cái gì vậy? Con còn phân biệt chay với mặn, tôi hết phân biệt chay với mặn rồi. Ông kia đâu có hiểu. Ta nghe không? Ta dạy mình coi mà mình vẫn dám khinh người ta, mình coi thường người ta, tâm bậy. Không có thầy đó là người Thái Lan, người ta nghe ta nói là khinh mình thích dám khinh thường một cái người tăng ta dạy với mình. Ta dạy hay như vậy đó. Kính dễ sợ. Cái đường quý vị chọn là đại thừa, tiểu thừa gì đó, mật tông hay là Tây Tạng gì đó, tôi không cần biết. Một khi tưởng còn phân biệt thịt với cá, hả? Tôi đâu còn phân biệt nữa đâu. Ông dạy như vậy đó, hay như vậy đó. Cái bài hôm nay dễ sợ nhưng mà ông kia không hiểu. Thì ông vẫn coi thường, tay đầu này vẫn còn không chịu ăn chay. Ăn chay làm cái gì? Con đường ta toàn ăn mặn, ăn thịt, ăn cá, ăn trứng, ăn gì ngon ngon miệng như vậy mà tới được giải thoát, mình theo đường nó vui thế mô. Đối với thầy nó không quan trọng, làm gì làm miệng sao tới đó thôi. Những cái chê này chê nọ làm cái gì? Cái người mà hỏi như tôi như vậy còn cái tâm phân biệt. Những người đó còn tâm phân biệt, họ chưa tu, chưa tới nơi tới chốn, không sao hết. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Cái đời, cái câu cuối cùng của cái trang đó là vậy. Mà tôi nhắc lại, cái tâm tinh thần đại thừa mình tu đó, là mình tu khi mình đắc giải thoát là mình cùng với mọi người, cùng là một thể. Mình không còn cái sự phân biệt nữa, không còn cái tiểu thừa với đại thừa nữa. Quý vị thấy không? Mặc dù bên nghiên thị các ngài A-la-hán với chư Phật nghĩ rằng đó, là mình sẽ không bao giờ trở lại được. Thầy nói cái gì, cái đi mật nhỏ nhỏ như vậy này, sự thật là họ sẽ phải trở lại, họ thoát không được đâu. Làm sao thầy biết, làm sao thầy chứng minh rằng có bằng chứng là họ sẽ trở lại? Đức Phật dạy họ như vậy, Đức Phật không bao giờ bỏ hết. Đức Phật không bao giờ cho phép đệ tử của Ngài trốn đi một cách thiếu trách nhiệm như vậy được. Không cho đi đâu. Mà nó cái trí huệ họ nghĩ là họ xong rồi. Thì họ nghĩ, vì họ nghĩ rồi xong rồi họ mới nghĩ, họ ngừng lại. Để Đức Phật nói, chưa xong đâu, không cho đi đâu, không cho ngừng đâu, làm gì được. Phật dạy mà. Đức Phật á, là nói là ta dạy các con, đem các con tới đó, các con không có quyền ngừng lại, thì sức mới mà ngừng lại được. Cái việc nghĩ Đức Phật dạy họ biết bao nhiêu trì vi trắc vậy để tới tứ quả la hán để họ ngừng lại hả? Đâu có chuyện đó được. Cái đó là sự thật. Mình chỉ làm thôi, họ mong muốn thôi, mình ép. Thầy dám nói những chuyện này tại vì không ai tin lời thầy hết. Họ nghĩ là thầy dốt, thầy nói tầm bậy. Đâu có sao đâu, mình nói tỉnh bơ, mình nói tầm bậy mà. Tuyệt vời không? Gì đâu mà sợ, trước sau phải cứu nó hết. Nói cách khác, quý vị có cái trí huệ chân chính, chỉ khi nào quý vị không còn cái sự phân biệt giữa mình và ta mới gọi là có trí huệ. Quý vị còn nghĩ là mình người Việt Nam đối với người Tàu, Triều Châu, nhất là người Triều Châu hoặc là người Mễ Tây Cơ, hay người đó chưa có trí huệ. Họ nghĩ mình thiền, người ta là ác, không có cái có phân biệt như vậy nữa. Không thấy không? Bởi vì cái người mà đại thừa thấy mình làm chuyện ác, mình thấy ác gì hết á. Cái đường nó rộng như vậy đó. Nó hết giờ rồi, mình ngừng lại, mình đi làm một chuyện ác thử. Cái ác của đại thừa nó khác cái ác của người phàm phu chỗ này nè. Cái ác người phàm phu là từ nương chiều. Cái ác người đại thừa mình làm ác để mình giúp người ta, nó khác chỗ đó đó. Có ai thắc mắc gì nữa không?